Một lần nữa kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc tuyên đọc lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 13 tới câu 20. Cầu nguyện bởi đức tin. Có ai trong anh chị em bị bạc đãi, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng hay đàn hát ca ngợi, có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của Hội Thánh đến để họ nhân danh Chúa sức dầu rồi cầu nguyện cho mình. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện xin cho đừng mưa thì không mưa, không có mưa rơi xuống đất suốt 3 năm rưỡi. Ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa trái. Thưa anh chị em của tôi, nếu có ai trong anh chị em làm lầm lạc xa cách chân lý và có người đưa kẻ ấy trở lại, thì xin anh chị em biết rằng người dìu dắt tội nhân trở lại khỏi đường lầm lạc sẽ cứu linh hồn người ấy khỏi chết và che giấu rất nhiều tội lỗi. Amen. Kính mời Thánh ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Quý vị có biết thứ tư tới đây là cái ngày gì đặc biệt không ạ? Có ai nhớ không? Ngày gì? Giáng sinh bắt đầu lúc mấy giờ? 7 giờ. Tôi chỉ nghe được đằng trước, đằng sau thấy yên hết trời. Mục sư diễn giả là ai? Dạ, thằng đã nhớ cầu nguyện cho buổi thứ tư. Chương trình Giáng sinh bắt đầu lúc 7 giờ và phải cầu nguyện cho ông diễn giả là mục sư Lê Thành Toàn. Nhớ điều đó ha. Rồi chiều hôm nay có cái gì đặc biệt? À, đương nhiên là sau cái giờ thờ phượng có cái báp têm. Rồi sau khi ăn trưa xong thì có gì? Dạ, rồi còn cái gì nữa? À, tống dợt Giáng sinh. Tống dợt Giáng sinh xong rồi mới đi chứng đạo. Hay là những người mà không có trong cái chương trình tống dợt Giáng sinh đi ra chợ Hồng Kông làm chứng hết. Được không ạ? Dạ, nếu mà không làm chứng được ra phát cái thơ mời. Còn cả rất là nhiều cái cạc mời. Dạ, thành ra tối thiểu một người con gái Chúa trong hội thánh mời được một người bạn mình thôi. Mà một người bạn đó mà họ có gia đình thì mời hết cả gia đình luôn. Được không ạ? À, mà, dạ được mà yếu quá. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải mạnh mẽ như vậy. Tại vì cái bài giảng ngày hôm nay cái đề tài là gì? Nguồn sức mạnh. Thành ra phải cho mạnh. Tạ ơn Chúa về điều này. Sáng nay khi tôi đứng trên đây tôi rất là cảm động. Tại vì nhiều con cái Chúa qua thử thách ung thư rồi giải phẫu rồi ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 sáng hôm nay có mặt ở đây. Sự chữa lành của Chúa đến, phép lạ vẫn xảy ra. Rồi có người Chúa cho thử thách bị stroke, cách đây tuần 2 tuần là tay chân nhấc lên không được, bữa nay đi đứng mạnh mẽ. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay lúc 9 giờ có người bệnh đi không nổi. Giờ đang ngó xuống không biết có còn ở đây không. Nhưng hồi nãy có thấy đi học lớp trường Chủ nhật. Tạ ơn Chúa. Tại sao có được những điều này? Bởi vì nhờ cái sức mạnh ở đâu? Nơi Chúa. Tại vì trong cái cuộc sống của chúng ta, ai cũng có thể trải qua những cái lúc rất là vui mừng. Mình vui mừng cái mình tạ ơn Chúa. Nhưng mà đau buồn thì sao? Khóc lóc, Chúa đâu rồi? Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở, trong lúc vui mình cũng tạ ơn Chúa, trong những lúc lao buồn cũng tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay trong cái giờ cầu nguyện, cái câu kinh thánh đã nhắc nhở đó, cái ngày nào mà chúng ta còn sống, còn gặp gỡ nhau được đó, là cái ân điển phước hạnh Chúa ban cho. Ta đã sáng hôm nay quý ông bà anh chị em trong phòng này nhìn nhau, ngó nhau, gặp gỡ nhau, tạ ơn Chúa, bởi vì đó là ân điển của Chúa. Cách đây vài tuần lễ, cái người rất là mạnh khỏe, cái hôm qua tôi đi đâm tàng. Thành ra cái thì giờ Chúa cho gặp nhau được, mà nhất là trong cái đền thờ của Chúa, chúng ta phải tạ ơn Chúa bởi vì cái ân điển Chúa ban cho. Như vậy có hai cái hoàn cảnh, hoặc là vui mừng tạ ơn Chúa, hoặc là đau buồn đôi khi mình quên tạ ơn Chúa. Chỉ có hai hoàn cảnh đó xảy ra. Và gia cơ đầu tiên thầy nói là chúng ta sẽ có gặp thử thách hoặc là không có gặp thử thách. Tại đó ông mới nói là các anh em, chị em, sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh chị em như là sự vui mừng trọn vẹn, vui sao nổi khi mà thử thách xảy ra. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở cũng phải vui mừng tạ ơn Chúa. Gia cơ hướng chúng ta đến một cái nguồn sức mạnh để rồi có thể đối diện lúc mà cái hoàn cảnh tốt lành, tạ ơn Chúa, vui mừng. Lúc mà cái hoàn cảnh không có tốt lành, cũng vui mừng tạ ơn Chúa, bởi vì có cái sức mạnh. Và cái sức mạnh đó đến từ đâu? Từ đâu? Hả? Chúa cho, nhưng mà làm sao Chúa cho? Cái bài giảng đầu tiên trong sách Gia Cơ phải cầu nguyện. Cái cầu nguyện, rồi đồng thời khi mà cầu nguyện thì cần phải có cái sự tha thứ, xin Chúa tha thứ, phục hồi trong đó, rồi có cái cộng đồng đức tin để mà nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Đó là ba điều mà sáng hôm nay chúng ta sẽ đi qua: cầu nguyện, tha thứ, phục hồi và cái cộng đồng đức tin để mà giúp đỡ nhau. Không có ai hay là con cái Chúa trong hội thánh này mà sống cô đơn một mình cả. Có cả một cái cộng đồng đức tin, cả những người đó cầu nguyện, có những người khác cầu thay, và cộng đồng đức tin để mà giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Vui, mình chia vui. Khi thử thách, mình chia sẻ. Là như vậy. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con những chân lý mà mỗi con cái Chúa cần phải nắm vững. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng mà phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Sức mạnh trong lời cầu nguyện như thế nào? Để ý lời của Gia Cơ chép trong câu 13 tới câu 15. Có ai trong anh chị em bị bạc đãi thì làm gì? Người đó phải cầu nguyện. Có ai vui mừng thì sao? Đàn hát ca ngợi. Có ai trong anh chị em yếu đau thì sao? Mời các trưởng lão hội thánh đến để họ nhân danh Chúa sức dầu rồi cầu nguyện cho mình, cầu thay cho nhau là cái chỗ đó. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. Đây là lời của Chúa nhắc nhở về cái sức mạnh trong cái sự cầu nguyện. Gia Cơ nhắc nhở ở điều gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Gia Cơ nhắc nhở, bất kể chúng ta đau khổ hay là vui mừng, chúng ta phải làm gì? Cầu nguyện và ca ngợi. Khi vui mừng, cầu nguyện, ca ngợi dễ, phải không ạ? Nhưng mà rê mình, rê mày từ đầu cho tới chân, mà ca ngợi nổi không? Có người nói nổi, khó. Nhưng mà cái tâm thần, tâm linh của chúng ta cũng phải ca ngợi Chúa. dù rê mình rê mày từ đầu cho tới chân luôn. Đó là cả một cái sự kỳ diệu khi mà chúng ta cầu nguyện và ca ngợi. Khi mà bệnh tật thì người bệnh cũng kêu gọi các trưởng lão đến cầu nguyện và sức dầu, là cái dấu hiệu của đức tin. Và chúng ta thấy khi con cái Chúa bệnh tật thì sao? Kêu gọi các anh chị em mình cầu thay cho mình. Hội thánh có cái nhóm cầu nguyện bây giờ lên tới trên dưới 30 người rồi. Mỗi buổi sáng bắt đầu 7 giờ cầu nguyện cho mỗi con cái Chúa trong những cái thử thách hoạn nạn. Dùng lời của Chúa để mà nhắc nhở, ôn lại, nâng đỡ đức tin. Cái đó là mỗi ngày. Hơn 5 năm nay chưa có vắng ngày nào cả. 3.700 ngày rồi. Có thể cuối năm nay sẽ có cái buổi coi như là ngày thứ 6.000. Không có ngưng nghỉ cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng đồng thời trong tuần cũng có 8-9 nhóm, tổng cộng là 14 nhóm cầu nguyện mỗi tuần. Tại mỗi ngày không được, cầu nguyện mỗi tuần. Mà cầu nguyện mỗi tuần mà trung tín thì tham gia vào mỗi ngày. Đó là cái tiến trình, kính thưa quý ông bà anh chị. Con cái Chúa không có cầu nguyện hoặc là tới nhà thờ cầu nguyện vài giây để mà có phước hạnh của Chúa, không có theo đuổi. Tại sao? Tại vì không có cái sự gần gũi trong đó. Quý ông bà, anh chị em cũng như tôi có con cái của mình. Bây giờ cho nó lớn đi. Nó nhỏ thì nó sống với mình thì không nói. Bây giờ nó lớn, nó trưởng thành. Ví dụ 3-4 năm nó mới gọi điện thoại một lần, mà nó gọi đâu có 2-3 phút cái nó gắt máy. Bố khỏe không? Khỏe. Cái nó cảm ơn bố, con cũng ok, nó gắt máy. Cái tình cảm của cha con nó như thế nào? Người cha có thể thương con, nhưng mà không có thiếu cái sự gần gũi trong đó. Nếu là con người mà mình có cái cảm giác như vậy, huống chi giữa Chúa và đứa con của Ngài. Khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý vị biết chắc chắn quý vị có sự cứu rỗi. Nhưng mà cái phần kế tiếp đôi khi chúng ta quên. Chúng ta được đặc ân trở nên gì? Con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Trở nên, tiếng Anh gọi là adoption children. Chúng ta trở nên con nuôi của Ngài. Và trong cái lịch sử hay là trong cái bối cảnh của người Do Thái, con nuôi của Chúa đó đôi khi cái còn cao trọng hơn là con ruột của Chúa. Tại con ruột của Chúa nó lơ là đó thì nó cũng không bằng con nuôi, nếu mà con nuôi đó có sự gần gũi với Chúa, người cha của mình. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện. Là như vậy, cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng cầu nguyện, khi bị thử thách cũng cầu nguyện. Và rất nhiều con cái Chúa trong hội thánh ở đây bị ung thư, có thể bị cắt cái này, cắt cái chỗ kia đi nữa trong cái sự đau đớn đó. Nhưng mà nhờ cậy nơi Chúa, vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn có cái sự bình an và vui thỏa. Và đồng thời cũng biết các anh chị em của mình cũng cầu thay trong đức tin và sự chữa lành đến. Ta ơn Chúa về điều này. Trong lúc đau đớn, bệnh tật cũng phải cầu nguyện trong cái sự vui mừng đó. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái cầu nguyện đó, nếu mà nhìn một cái khía cạnh khác á, là giống như là gắn liền với cái nguồn năng lượng thuộc linh từ Chúa. Nếu mà không gắn liền vào cái nguồn năng lượng đó, quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi sẽ không có cái sức để mà chịu đựng những cái thử thách. Cái thử thách đó nó vẫn còn đó, nhưng mà Chúa cho cái sức cũng giống như cái sự khôn ngoan để mà vượt qua cái sự thử thách đó. Và lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở sự cầu nguyện đầy đức tin có thể chữa lành và phục hồi. Như vậy, cá nhân của quý ông bà, anh chị em, sức mạnh trong cái sự cầu nguyện. Cá nhân quý ông bà, anh chị em cần làm cái gì? Phải có giờ cầu nguyện mỗi ngày. Có thời khóa biểu đàng hoàng. Gia đình của mình, quý ông bà, anh chị em có gia đình, thì gia đình cũng phải cầu nguyện với nhau. Con mình nó có ở xa đi nữa, chúng ta sống ở cái thời đại tân tiến, ai cũng có iPhone, iPad, thì có FaceTime. Mà nếu không có FaceTime thì cũng có phone qua điện thoại, cầu nguyện qua đường dây điện thoại. Tại sao chúng ta có thể ngồi coi như là nói chuyện trên phone với bạn bè của mình cả tiếng đồng hồ, đủ thứ chuyện cả, gossip, rồi tin ngắn, tin dài, đủ thứ cả, mà không có 5 hay 10 phút để cầu nguyện với con cái của mình. Dù con mình ở xa, cũng phải có cái thì giờ cầu nguyện qua phone. Một ngày, một lần không được, thì tối thiểu cũng có một tuần, một lần, bóc điện thoại, gọi. Đôi khi làm cha, làm mẹ, mình nói, con, tôi là bố nó, mà không lại tôi gọi nó à. Thành nó chờ con, nó gọi. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói, chúng ta làm cha, làm mẹ, đôi khi chúng ta phải bóc cái phone gọi nó, chứ không phải là chờ nó gọi mình. Và rất là nhiều cha mẹ chờ con nó gọi, 5 năm rồi nó chưa có gọi. Nhưng mà mình thì không có bóc cái phone để gọi. Thành ra nếu mà bóc cái phone để gọi, tập cho nó có cái thói quen, để rồi nó biết tới cái giờ đó, bố nó sẽ gọi nó, hỏi thăm và cầu nguyện cho nó. Mà tới cái giờ nó, mà bố nó không gọi, something wrong. Để rồi nó gọi mình lại. Phải tập cái thói quen là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh cũng vậy, phải xây dựng coi như là cái văn hóa cầu nguyện cộng đồng. Đó lý do tại sao có cái giờ cầu nguyện mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày, nếu mà năm nhuận là 366 ngày. Là phải đầy đủ là như vậy. Cái đó là cái văn hóa cầu nguyện cộng đồng đức tin. Bao nhiêu thử thách trong hội thánh vượt qua được là tại sao? Nhờ cái sự cầu nguyện, phải có những cái chiến sĩ cầu nguyện mỗi ngày. Là như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Tôi tìm ra được cái hình này cũng rất là vui. Có một nhóm nông dân ở cái vùng rất là khô hạn, họ tổ chức một cái buổi cầu nguyện xin mưa. Nhưng mà trong cái đám đông đó chỉ có một cậu bé mang theo cái dù. Mọi người hỏi tại sao, cậu nói là con tin rằng là Chúa sẽ cho mưa. Tại tin có mưa thì mới mang theo dù. Nhưng nếu cả một cái nhóm người cầu nguyện cho mưa, mà có thể trong lòng không ai tin Chúa sẽ cho mưa, thành không ai mang theo dù cả. Nhưng mà lời của Chúa nói, nếu mà chỉ một người tin, cả nhà được cứu, tạ ơn Chúa. Đôi khi chỉ một người tin thì có thể thay đổi cả một cái vận mệnh của cái xứ sở hay là cả cái cộng đồng của mình. Cầu nguyện Chúa, hội thánh chúng ta cũng khá đông người. Khi mà tổ chức cầu nguyện thì phải có đức tin. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong Gia Cơ, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Thành ra cái cầu ấy có đức tin cầu nguyện thật sự, cũng giống như Gia Cơ đề cập tới, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ đau ốm. Trong cái văn tự nói đau ốm, mình có thể suy nghĩ là cái đau ốm về thể xác, nhưng mà cũng có thể có ý nghĩa là cái đau ốm về tâm linh trong nó nữa. Hoặc là có những cái đau ốm trong tâm linh, trong gia đình. Gia đình bị lộn xộn, gia đình bị chia cắt, hay là gia đình có những cái sự cố gì xảy ra, đó là cũng là những cái sự đau ốm. Và lời của Chúa nói, đức tin cầu nguyện thật sự đó sẽ cứu kẻ đau ốm. À, nhưng mà chúng ta thấy nếu mà chỉ nói về cái bệnh tật về thể chất đó thì mới cần cầu nguyện. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa chép tiếp, tội lỗi và sự yếu đuối thuộc linh cũng cần sự chữa lành nữa, chứ không phải là chỉ có đau ốm về thân xác. Lời của Chúa chép như thế nào? Câu 16 tới câu 18. Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Cái câu kế tiếp là rất là sâu nhiệm. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. À, câu 17, Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện, xin đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất suốt 3 năm rưỡi. Ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa màu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu số 16 là cái lời kêu gọi xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau. Để làm gì? Lời của Chúa nhắc nhở để được chữa lành. Gia-cơ ông dùng cái hình ảnh Eli. Eli đối với tôi là một người rất là bình thường. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của ông có quyền năng lớn bởi vì ông sống công chính. Đó. Và lời của Chúa nhắc nhở khi mà chúng ta cầu nguyện, cái sự xưng tội hay là thú tội đó, nó bẻ gãy cái xiềng xích tội lỗi để nó giải thoát chúng ta khỏi những cái gâm cùng tội lỗi mà đôi khi ràng buộc quý vị cũng như tôi. Biết bao nhiêu người nói là mình học trong Kinh Thánh, nói là khi con tin Chúa, con được tự do trong Chúa. Nhưng mà tại sao cái đời sống đau khổ quá, giống như là không có thoát ra khỏi cái xiềng xích của tội lỗi hay là những cái gì ràng buộc. À, cầu nguyện xin Chúa mà tại sao đau khổ triền miên. Nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Đó lý do tại sao sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở sự tha thứ và cầu thay đem lại chữa lành thật. Không có cần phải là cái người siêu phàm mới có thể ảnh hưởng thuộc linh. Lời của Chúa nói ở đây là chỉ là người công chính khi mà cầu nguyện thì cái lời cầu nguyện đó mạnh mẽ và hiệu nghiệm. À, trong đó mà làm sao công chính được khi mà cái tội lỗi của chúng ta vẫn còn đeo trên vai, vẫn còn gánh nặng trong lòng, có nhiều điều chưa có chịu sinh ra, thành ra nó đeo đẳng cầu nguyện mà phập phồng lo sợ trong đó không có được. Tại vì nói là rõ ràng ở đây nói là sao, lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Và lời của Chúa những cái phân đoạn khác là nếu chúng con trong đức tin cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho. Nhưng mà mình không có công chính, mình đeo đặng nhiều cái gánh nặng tội lỗi quá, lời cầu nguyện không có hiệu nghiệm. Nhiều người nói với tôi là cầu nguyện 5 năm, 6 năm. Chúa trả lời, Chúa ở đâu? Và có người liên lạc nói, bây giờ em bỏ Chúa luôn. Cầu nguyện mà không có xảy ra. Tại sao có những cái tội lỗi giấu kín không có chịu sinh ra? Không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Cho tới lúc mà kiểm điểm lại chính mình, sinh tội mình ra, thì cái sự chữa lành đến cho cái cá nhân người đó trước, rồi cái sau đó người đó cầu nguyện, cầu thay cho người khác mới được. Thành ra kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi con cái Chúa, ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, đừng có bao giờ xem nhẹ lời cầu nguyện của mình. Mình lầm lỗi, mình xưng nhận tội lỗi với Chúa. Khi mà Chúa tha tội rồi, con người thì chưa chắc tha. Con người cần thời gian để mà chứng minh. Nhưng mà phải chắc chắn xưng tội cùng Chúa để Chúa tha mình trước, để trở nên công chính. Những cái gì đã vấp phạm rồi không có lặp lại, tại Chúa đã tha rồi mà cứ lặp đi lặp lại hoài không có được. Gia đình thì sao? Đôi khi cha mẹ con cái cũng phải học cách xin lỗi tha thứ. với nhau. Cha mẹ phải giữ cái lòng công bình hay là công chính trước mặt Chúa thì mới có thể ảnh hưởng đến con cái của mình. Mới vừa rồi đây LifeWay cùng những cái xác suất cho biết 71% các thanh niên đi nhà thờ khi mà lên đại học mất niềm tin, bỏ Chúa luôn. Tại sao? Nó bắt đầu từ gia đình, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cha mẹ, con cái không có học cái cách xin lỗi và tha thứ nhau. Và đôi khi cha mẹ không có làm gương công bình trước mặt Chúa, nó ảnh hưởng con cái của mình, mà không phải con cái mình thôi, mà nó có thể ảnh hưởng ba đời. Thành ra kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi nhắc nhở rất là nhiều mà ngay cá nhân tôi cũng phải áp dụng. Mỗi người chúng ta trong cái căn phòng này phải chịu trách nhiệm tới ba đời con cháu. Tôi xin lặp lại, mỗi người trong cái phòng này phải chịu trách nhiệm ba đời. Phải trách nhiệm ba đời. Nếu mà chúng ta sống mà rung rinh một cái, mình tưởng mình tốt lành, nhưng mà tới đời cháu, đời con của mình nó trôi dạt đó, ai là người đau khổ? Mình đau khổ. Tôi sẽ đau khổ khi tôi thấy con mình nó trôi dạt. Mà còn tệ hơn nữa, thấy cháu của tôi nó trôi dạt, đau khổ vô cùng. Có thể lúc đó cầu nguyện Chúa ăn năn để làm lại, nhưng mà cái thời gian có, nó đã qua đi rồi, không có còn nữa. Thành ra cầu nguyện Chúa, cái quý giá nhất mà Chúa cho quý ông bà, anh chị em cùng với tôi là thời gian. Khi nó đã qua rồi, không có lấy lại được. Tiền bạc mất, có thể làm lại được. Công việc mất, có thể tìm công việc khác được. Nhưng thời gian Chúa cho mình sống, nuôi dạy con cái hậu duệ của mình, khi cái thời gian đó đi qua, không có còn trở lại được để mà làm lại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh của Chúa thì sao? Cần rất là nhiều cái nhóm nhỏ trong đó. Hội thánh chúng ta có trước là 16, bây giờ còn 14, đang gom trở lại. Mỗi cái nhóm nhỏ trong hội thánh phải chân thành, phải có cái sự, cái tâm tình với nhau, phải có cái sự cầu thay cho nhau, phải khuyến khích nhau để sống một cái đời sống thanh sạch. Thì lúc đó lời cầu nguyện mới có hiệu lực. Đó là lời của Chúa nhắc nhở khi mà chúng ta áp dụng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em học lại trong lịch sử, vào năm 1940 tại Hebridge, Scotland, có hai bà cụ 80 tuổi, bà cầu nguyện không ngừng cho cái làng của mình. Một buổi tối ngày 7 Tây tháng 12 năm 1949, cả dân làng đó, không ai bảo ai, đều quỳ gối trên Chúa. Cả cái làng đó được biến đổi, và không phải chỉ xảy ra trong cái làng đó, nhưng mà cái phục hưng là lan tràn coi như là cả đất nước Scotland. Ở đây ai trên 80 tuổi hay là ai dưới 80 tuổi? Dưới 80 tuổi có mấy tay giơ lên, còn bao nhiêu người còn lại là trên 80 hết. Hầu hết mọi người trong cái phòng này là dưới 80 tuổi. Cái bà cụ này, hai bà cụ này là 80 tuổi. Bà cầu nguyện bao nhiêu năm? 9 năm. Để cho cái làng của mình phục hưng. Rồi sau đó lan tràn khắp cả đất nước. Hội thánh chúng ta thì mình mới có cầu nguyện mới có 5 năm à. Còn 4 năm nữa, cầu nguyện cho sự phục hưng. Đó, mình nôm na 10 năm đi. Phải có cái điểm bắt đầu là như vậy. Để rồi có thể cầu nguyện cho thành phố Houston này là con cái Chúa hết. Đây là 80. Ý tôi muốn nói đó, không ai nói mình là già cả. Già cả không ai. Không ai nói mình là lớn quá, thành ra không có cầu nguyện được. Ta nói chữ già cả có thể bị hiểu lầm. Không có ai nói rằng là mình trẻ quá, thành ra không có cầu nguyện được. Hoặc là lớn tuổi quá, không có cầu nguyện được. Cái hình ảnh ở đây cho thấy, ngay cả 80 tuổi rồi, nhiều người trong hội thánh chúng ta nói tôi bây giờ già rồi. Mà tôi nói bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới có 70 mấy. Còn trẻ măng. Môi-se 80 tuổi, bố à, chị đã Chúa mới kêu gọi hầu việc Chúa. Nhưng mà cũng đừng có chờ tới 80 tuổi mới làm. Bắt đầu từ bây giờ. Tại sao? Tại vì lời cầu nguyện của người công nghĩa rất là hiệu nghiệm. Và đừng có bỏ cuộc. Nếu hai bà cụ này bỏ cuộc nửa chừng thì cái sự phục hưng không có đến cái làng này. Và quý ông bà anh chị em nói, tôi cầu nguyện cho Houston phục hưng. Phải đặt cái mục tiêu cầu nguyện 9 năm, 10 năm. Và nhiều người nói cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Tin Chúa hết. Nhưng mà cầu nguyện mấy 1-2 tháng cái rớt đùi đùi. Quên hết trơn. Chúa dạy cho chúng ta cái bài học trung tín trong cái sự cầu nguyện. Muốn phục hưng phải cầu nguyện. Trì chỉ cầu nguyện lâu dài. Hồi thánh chúng ta cầu nguyện 5 năm đó phải không hả? 5 năm, 6 năm. Cầu nguyện Chúa thêm 4 năm nữa, cả cái thành phố Houston này, tự nhiên người ta người ta tin Chúa trời. Mà không biết tại sao. Quý vị có thấy được cái khải tượng mà Chúa đặt để cho hội thánh hay không? Hay là có thấy được cái khải tượng mà Gia Cơ muốn nhắc nhở hội thánh ngày xưa cũng như ngày hôm nay? Tạ ơn Chúa. Đó lý do không có phải là trẻ, không có phải là phải nổi tiếng, chỉ cần trung tín, thành tâm, kiên trì, cầu nguyện. Đó là lời của Chúa dạy trong Gia Cơ là như vậy. Và cuối cùng thì Gia Cơ nhắc chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho nhau, mà phải tìm kiếm, đem người lầm lạc trở về. Thưa anh chị em của tôi, nếu có ai trong anh chị em lầm lạc xa chân lý, và có người đưa kẻ ấy trở lại, thì xin anh chị em biết rằng, người dìu dắt tội nhân trở lại khỏi đường lầm lạc sẽ cứu linh hồn người ấy khỏi chết và che giấu rất nhiều tội lỗi. Gia Cơ kết thúc lá thơ bằng cái lời kêu gọi. Kêu gọi điều gì? Kêu gọi là phải quan tâm đến những người đi lạc khỏi chân lý. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta đem họ trở lại, lời của Chúa nhắc nhở đây, chúng ta giải cứu một linh hồn khỏi sự chết và che giấu hay che đậy nhiều tội lỗi. Nhiều người nói che đậy những tội lỗi là cái nghĩa gì? Thì thật ra cái con người chúng ta là tội lỗi. Mà khi đem họ đến chân lý, tức là gặp gỡ Chúa Giê-xu, cái dòng huyết của Chúa Giê-xu bao phủ họ trước mặt Đức Chúa Trời, cái người đó được kể là không công nghĩa. Tại sao công nghĩa? Là bởi vì được che phủ bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng dưới cái dòng huyết đó, họ cũng là con người tội lỗi. Nhưng mà cái dòng huyết của Chúa che đậy hết cái tội lỗi của họ. Để rồi dưới cái nhìn của Chúa, Chúa thấy con là người công nghĩa. Chúa thấy chị là người công nghĩa. Chị là người công nghĩa. Anh là người công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Che đậy tội lỗi là như vậy. Đó. Và chúng ta thấy cái sức mạnh để mà phục hồi cái người lầm lạc đó, có nghĩa rằng là đem cái người đó trở lại gặp gỡ Chúa Giê-xu, là cái hành động yêu thương quyền năng nhất. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Cứu linh hồn khỏi cái sự chết Đó, khi cái linh hồn đó khỏi cái sự chết đó, thì cái lời có ý nghĩa sẽ che lấp mọi tội lỗi. Tại sao? Tại vì có tội là phải chết, xuống địa ngục. Nhưng mà cái người này lại được cứu, có được sự sống đời đời, ra khỏi cái sự chết. Có nghĩa là trước mặt Chúa, người này không có còn tội nữa. Đó lý do tại sao khi một người tin Chúa, chúng ta nói là tội lỗi con được tha, linh hồn được cứu. Có ý nghĩa là như vậy. Tại nếu mà còn tội thì chết, xuống địa ngục. Nhưng mà tại vì tội lỗi được tha, được bao phủ bởi dòng huyết Chúa Giêsu đó, thành ra người đó được sự sống đời đời. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi cá nhân con cái Chúa, kể cả tôi nữa, phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho con gặp được người đang nguội lạnh. Cầu nguyện cho con gặp những người đang tìm kiếm, hoặc là gặp cho con gặp những cái người mà họ chưa có được cứu, và cho con cái tấm lòng thương xót đủ giống như Chúa Giêsu, để con có thể chia sẻ phúc âm, mang họ lại đến với Chúa. Bởi vì những người đó họ đi lạc khỏi chân lý. Có thể người đó là cao đài, họ đi lạc chân lý, họ cũng thờ Chúa Giêsu, nhưng mà thờ thêm ông Trần Hưng Đạo, rồi thêm Mohammed, rồi đủ thứ cả. Họ đi lạc chân lý. Có thể người đó là đạo Phật, họ đi lạc chân lý, họ muốn đi ra khỏi cái nghiệp, họ muốn đi ra khỏi cái luân hồi, mà đi ra không được. Họ đi lạc chân lý, đem họ lại gặp gỡ chân lý lẽ thật qua Chúa Giêsu Christ. Gia đình thì sao? Trong gia đình của chúng ta cũng có thể có nhiều người chưa tin Chúa. Có thể họ vẫn còn xa cách Chúa. Đừng có bỏ cuộc với người thân của mình. Đừng, tôi xin lặp lại, đừng bao giờ bỏ cuộc với người thân của mình trong gia đình. Hội thánh thì sao? Phải xây dựng những cái nhóm người để hỗ trợ hay là làm chứng cho những người xa ngã đó, đem họ trở về lại với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể nhìn một cái hình ảnh, cái người đó đã đang xa ngã, lầm lạc trong cái chân lý, đem họ trở về với cái lẽ thật. Và cái lẽ thật đó chỉ có thể tìm kiếm được qua Chúa Giêsu Christ. Tại sao tôi có thể nói được lời này? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở ta là gì? Đường đi, lẽ thật và chân lý. Mang họ về lại. Đường đi là Chúa, lẽ thật cũng là Chúa, và chân lý cũng là Chúa. Tại vì họ lầm lạc trong cái chân lý. Và rất là nhiều người, tôi đi trở lại cái hình cái con thuyền trôi lạc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là con cái Chúa, chúng ta phải có cái nền tảng hay là cái neo thật là vững vàng trong Chúa Giêsu Christ, để rồi không có bị trôi dạt trong đó. Tại vì có một cái bạn trẻ sau khi học đại học rồi, cái rời khỏi hội thánh, lôi kéo vào cái chủ nghĩa vô thần. Nhưng mà cái người lãnh đạo của cái nhóm nhỏ năm xưa vẫn đều đặn gửi tin nhắn khích lệ. Rồi sau 5 năm, cái người đó quay trở về lại hội thánh của Chúa trong nước mắt, nói rằng chính cái tình yêu bền bỉ của anh hay là cái người lãnh đạo đó đã kéo em về. 71% những người thanh niên khi rời hội thánh của Chúa đi học đại học mất cái niềm tin. Tại sao? Đôi khi chúng ta phải đặt câu hỏi. Có thể là cái nền móng Chúa Giêsu chưa có được vững vàng. Lời Kinh Thánh cũng nói, nếu mà cái foundation nó bị nứt nẻ đó, thì người công chính phải làm sao? Nếu xảy ra cho hội thánh West Houston, thì chúng ta phải làm lại như thế nào? Trong gia đình, bố mẹ phải dạy dỗ con cái, không có phải dạy dỗ đủ thứ chuyện cả, nhưng mà phải biết cái nền tảng chân lý lẽ thật là đường đi, cái gốc rễ đó phải là qua Chúa Cứu Thế Giêsu. thì nó mới có thể chống cự được với những cái liberal college, tức là những cái trường đại học tự do, và dạy cho nó phải biết bảo vệ cái đức tin của nó, còn không nó mất liền. Và cũng vậy, đó là trong gia đình, và ngay cả trong hội thánh của Chúa cũng phải trở về lại cái nền tảng, cái gốc rễ sâu nhiệm chân lý trong Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài là gì? Đường đi, lẽ thật và chân lý. Phải vững vàng như vậy thì mới có thể giúp đỡ các em chống chọi được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đỉnh cao của cái tình yêu thương Cơ Đốc là gì? Không có bỏ rơi ai. Nâng đỡ nhau qua điều gì? Cầu nguyện, tha thứ và chăm sóc phải xảy ra. Thành ra Gia Cơ dạy cho chúng ta cái nguồn sức mạnh của cái đời sống Cơ Đốc nhân không có nằm ở cái khả năng ở cá nhân, mà nằm trong cái sự cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, tha thứ và cái cộng đồng đức tin. Chúa ban sức mới cho ai? Cho người đau khổ, cho người bệnh, người yếu đuối, người sa ngã. Bằng cách nào? Bằng sự cầu nguyện, sự tha thứ và qua cái cộng đồng đức tin, tức là hội thánh của Chúa trong đó. Thành ra chỉ đề nghị quý ông bà, anh chị em, cá nhân phải cầu nguyện, thú tội cùng Chúa, giữ lòng trong sạch, gia đình có giờ cầu nguyện, gia đình tha thứ, khích lệ đức tin, hội thánh phải có những cái nhóm cầu thay thường xuyên giúp đỡ phục hồi, tạo cái môi trường an toàn thuộc linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi có lời kêu gọi như thế này. Trong cái giờ phút này, quý vị đang coi trực tuyến hay là trong phòng này, có bao giờ thấy con thiếu cái sức mạnh, con mỏi mệt? Có thể nào con đang che giấu cái tội lỗi chưa có sinh ra, thành ra cái đời sống của con cứ khắc khoải, mất bình an, lo lắng hoài, sợ người ta biết, thành ra cứ lo. Mà đôi khi thấy cái lời cầu nguyện của con sao mà nó đi vào trong cái chân không, giống như không có hiệu quả gì cả. Hoặc là trong giờ phút này ngồi suy nghĩ lại, có những người thân của con trong gia đình con bỏ lơ, 6 tháng nay không có liên lạc, không có nói chuyện, hoặc là cả năm nay cũng không bóc điện thoại, hay là cả 3-4 năm nay cũng không viết thơ, cứ nhờ người khác đi thăm viếng, nhưng mà chính cá nhân con không có làm. Cái đó là cái tình. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa khi mà đang có những cái tình huống như vậy, phải quay trở về lại với cái nguồn sức mạnh. Và cái nguồn sức mạnh đó đến từ đâu? Từ cứu Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em, những thân hữu chúng tôi đang theo dõi qua trực tuyến hay là có thể ở trong phòng này, nếu mà ngày hôm nay chưa có biết Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, tôi mời quý vị bước đến Ngài. Tại sao? Tại vì Ngài là nguồn sức mạnh không bao giờ cạn cho người bệnh, cho người khổ, cho người mang tội. Quý vị không có cần phải sống trong cái sự lạc lối, hay là cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hay là vô vọng. Thì hôm nay, quý vị bắt đầu một cái mối liên hệ mới với Chúa Giêsu Christ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa mà có những cái khắc khoải mà tôi mới nêu ra, xin mọi người nhắm mắt cúi đầu, thì xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Chúa Giêsu, con nhận biết mình là người có tội. Con cần được tha thứ. Con tin rằng Chúa đã chết thay cho con và sống lại để ban cho con sự sống mới và sự sống đời đời. Hôm nay con mở lòng tin nhận Chúa làm cứu Chúa và chủ của cuộc đời con. Xin Chúa tha tội, Chúa biến đổi và Chúa dẫn dắt con sống cho Ngài từ hôm nay. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Nhưng mà nếu quý bà anh chị em là một con cái Chúa, nhưng mà những ngày tháng qua thấy nguội lạnh trong đức tin, không có còn cầu nguyện, bỏ qua cái sự nhóm lại, không có cái lòng thương xót cho linh hồn người lầm lạc, thì hôm nay Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em phải trở lại. Hãy làm lại từ đầu. Chúa vẫn ở đó, Chúa không có đi đâu cả, Chúa vẫn ở đó. Bởi nay cầu nguyện Chúa hiến diện trong cái đền thờ thánh của Chúa ở đây. Sức mạnh của quý ông bà anh chị em không có phải đến từ quý ông bà anh chị em, mà phải biết rằng đến từ Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em là những người như vậy, xin cầu nguyện chậm rãi theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, đấng yêu thương. Con đến với Chúa trong sự khiêm nhường. Con nhận biết có những lúc đức tin con nguội lạnh, lòng con không còn sốt sắng như ban đầu. Hôm nay con quay trở về với Cha. Xin Chúa tha thứ cho con, làm mới lại tấm lòng con. Xin thổi bùng lại ngọn lửa đức tin trong con. Xin giúp con yêu lời Chúa, trung tín trong sự cầu nguyện và bước đi với Chúa mỗi ngày. Con phó dâng đời sống con cho Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúa nghe lời cầu xin từ con cái Chúa từ những tấm lòng sâu thẳm. Chúa nghe lời cầu xin của những người đang tìm kiếm Chúa. Họ dâng lên cầu nguyện để tin nhận Ngài. Chúa nghe hết tất cả. Còn đặc biệt cầu nguyện cho những người cầu nguyện tin nhận Chúa sáng hôm nay, Chúa ghi tên họ vào sách sự sống đời đời. Chúa làm lại linh hồn họ, ban cho họ sự vui thỏa trong Ngài. Những con cái Chúa đang nguội lạnh, xin ngọn lửa thánh linh của Chúa bùng cháy để họ có sự nóng lòng, để họ yêu lời của Chúa, họ trung tín trong sự cầu nguyện và bước đi thẳng thắn với Chúa mỗi ngày. Họ biết phó dâng đời sống của họ cho Ngài. Xin Chúa giúp họ phục vụ trong những mục vụ tốt lành nhất trong ý muốn của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ báp tên cho chị Nguyễn Thị Bông. Chúng con sẽ cùng nhau ăn uống thông công với nhau. Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con theo lời công vụ sứ đồ, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Xin ngọn lửa Thánh Linh của Chúa bùng cháy trong lòng con dân Chúa, trong hội thánh của Chúa, giúp chúng con yêu lời của Chúa, trung tín trong sự cầu nguyện, bước đi với Chúa mỗi ngày Và chúng con có lòng thương xót cho người thân của chúng con, cho đồng bào của chúng con, để chúng con tiếp tục rao báo phúc âm một cách trung tín, một cách rõ ràng để đẹp lòng Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.